gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời, gia đình mãi luôn trong tim.
Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Mái ấm gia đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, có thể nói là việc xây dựng mối quan hệ anh chị em tốt đẹp trong gia đình là một trong những cái điều rất là khó khăn, và nó phụ thuộc nhiều vào tình thương cũng như là cách hành xử của các bậc cha mẹ. Làm sao để chúng ta có thể gắn kết những đứa con, giữ gìn hòa khí cũng như là cái tình yêu thương giữa anh chị em trong gia đình sẽ là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện với khách mời Linh Lê trong tiết mục Mái ấm gia đình tuần này. Chuyên gia tham vấn gia đình là chị Linh Lê. Rất là vui được gặp chị Linh Lê ngày hôm nay trong studio của SBS Việt ngữ.
Và Linh xin cảm ơn Bích Ngọc. Mời Linh vào.
Câu hỏi tiên mà Bích Ngọc muốn gửi đến chị đó là cái điều gì nó dẫn đến cái sự bất hòa rồi ganh đua cũng như là ghen ghét giữa các anh chị em trong nhà, chị Linh?
Cái phần đầu là về cái điều gì dẫn đến sự bất hòa. Linh đã chia sẻ sớm trong những cái chương trình khác cái sự sợ mà cốt lõi của mình, đó là hai cái mà về mình cần được thương và mình cần được chấp nhận. Đó là hai cái điều rất là sâu thẳm ở trong con người của mình, và thực ra tất cả những gì mình làm nó đều xoay quanh là mình có được thương hay không và mình có được chấp nhận hay không. Khi mà mình cảm nhận được là mình có lẽ không được thương hay là có lẽ không được thuộc về, không được chấp nhận, thì cái chuyện là rất là bình thường là mình sẽ cãi lại, hay là mình đổ thừa, hay là mình bào chữa, hay là mình cách ly ra, tức là mình bỏ mình đi. Đó là những cái lối mà trẻ hoặc là người lớn cũng vậy nữa hay phản ứng. Phản ứng thì cái đó đem đến cái sự xung đột, cho nên là không phải là sự xung đột nó đến từ cái mình không không thương yêu nhau, mà là đến từ cái chỗ mình cần sự yêu thương và mình cảm thấy như là mình bị đi cái tình yêu thương và mất đi cái khả năng để được chấp nhận.
Vậy thì chị Linh có chia sẻ hai cái lý do dẫn đến cái sự bất hòa. Thứ nhất đó là việc sợ mình không được cha mẹ yêu thương, anh chị em yêu thương, và mình không được chấp nhận hay thuộc về cái gia đình. Vậy thì làm sao để mà mình xây dựng cái mối quan hệ?
Thì cái đó là phần thứ hai của câu hỏi hồi nãy của Bích Ngọc ha. Thì cái về việc mà xây dựng mối quan hệ, cái quan trọng nhất vẫn là cái quan hệ đối với mình như thế nào. Cái thế giới bên ngoài nó là cái phản ảnh ở trong thế giới của mình. Giống như là khi nào mà Bích Ngọc đang vui á, thì cuộc đời Bích Ngọc nhìn cái gì cũng vui hết.
Chính xác.
Không? Mình chấp nhận những người ta khác với mình, hay là nói là, hay là challenge mình, tức là nói là mình sai, mình cũng ok. Nhưng mà khi mà mình buồn, mình có những cái gì đó nó đang làm cho mình rối, thì chuyện gì nó cũng rối hết. Cái sự mà xây dựng được một cái quan hệ tốt với những người khác thì cái quan trọng nhất vẫn là cái xây dựng cái quan hệ của mình đối với mình. Để mà mình hiểu mình thêm á, thì nó có ba cái, như là khi mà Linh làm, Linh tư vấn cho mọi người thì cũng là ba cái cốt lõi. Là một là cái sự hiện hữu, tức là mình được hiện hữu với người kia, tức là không phải là Bích Ngọc ngồi đó là không, nhưng mà Bích Ngọc buồn vui như thế nào Linh có nhìn thấy hay không, Linh có cảm nhận được hay không, đó là cái sự hiện hữu của Bích Ngọc đối với Linh.
Tức là cha mẹ phải luôn luôn cảm nhận được cái sự hiện hữu và hiểu được con của mình.
Của con, đúng rồi. Khi mà con nó buồn, con nó vui, cha mẹ có nhận ra được hay không? Đó là cái mà rất là khổ cho những teenager. Nó cứ nói là cha mẹ không hiểu nó.
Đúng rồi.
Tức là trong lòng của nó đang cái gì, nó chỉ có dữ dằn và mình la nó thôi. Là tại sao con hỗn, hay là tại sao con lại nói chuyện với mẹ như vậy. Nhưng mà mình không nhận được là con đang khổ cái gì. Cái thứ hai là cái sự ảnh hưởng. Người nào cũng muốn được mình là một cái gì đó quan trọng với người kia. Trẻ, nhất là trẻ đó, nếu như nó không có được ảnh hưởng một kiểu tốt thì nó sẽ làm để ảnh hưởng kiểu xấu. Miễn sao là được ảnh hưởng, vì cái đó là cái cần nhất của mình. Cho nên là cha mẹ, nếu như mình hiểu được, khi mình cho con được cái cảm giác ảnh hưởng qua cái hành động tốt hay những cái gì đó mình thích, thì nó sẽ làm thêm những cái đó. Và cái cuối cùng là cái xứng đáng. Tức là con nó được xứng đáng là con. Như là nếu như con nó ăn chẳng hạn, ăn uống mà nó làm rơi vãi vung vãi chẳng hạn, thì mình chấp nhận con là con, cho con cảm nhận được là con được chấp nhận. Tức là những cái sai và cái tốt và cái xấu và cái đẹp, tất cả mọi thứ được chấp nhận. Nhưng mình nghe như vậy thì mình cảm thấy như là ồ, cái đó dễ quá, mình cho con sự hiện hữu, cho cái sự ảnh hưởng và cho cái sự xứng đáng thì là thì dễ rồi, mà tại sao lại có nhiều cái xung đột như vậy, mà lại tại sao lại khó khăn như vậy? Thì là tại vì mình mỗi người một ý khác nhau, mà một cái ý nghĩa của một cái hành động hay là cử chỉ hay là sự vật hiện tượng gì đó trong đời sống thì mỗi người lại có một cái ý nghĩa khác. Cho nên với mẹ thì lại có lẽ là ồ, mẹ cho con cái sự ảnh hưởng rồi mà sao con lại còn không thích. Thì tại vì trong đầu của con cái ý nghĩa đó nó lại là cái khác. Yeah. Giống như bây giờ Linh thích uống trà mà Bích Ngọc lại cho Linh uống cà phê, mà cứ mời Linh uống cà phê thì Linh cảm thấy là Bích Ngọc không có hiểu Linh. Phải giống như hồi nãy Linh nói, cái phản ảnh trong cái đầu của mình, trong thế giới của mình mà mình cho là quan trọng với người khác, thì mình cho họ những cái mình cho là quan trọng thì lại không có được quan trọng với họ, thì mình lại cho là họ không có không có chấp nhận mình.
Dạ, yeah, hoặc là không có cảm kích những cái mình cho họ.
Đúng rồi, dạ. Cho nên là xung đột nó nằm ở trong cái chỗ là mình không thấu hiểu được nhau. Cái chuyện không thấu hiểu được nhau là cái chuyện thường tình.
Dạ.
Yeah. Làm sao mà mình hiểu được nhau? Mình chỉ có thể mà mình đi vào mình thôi. Thế cho nên là để xây dựng những cái mối quan hệ mà tốt thì Linh vẫn cho là mình nên xây dựng cái mối quan hệ với mình. Vì khi mà mình hiểu mình rồi thì mình sẽ biết cái cách ứng xử. Cái cách ứng xử mới là cái quan trọng ở trong cái việc xây dựng quan hệ, chứ không phải là trong cái mình hiểu người kia và mình cho người kia những gì người ta cần. Vì thực sự mình không có thể nào mà cho họ được tất cả những cái họ cần. Bày tỏ cái đó cho người khác để người ta có thể giúp mình có được cái sự mình cần. Cho nên là cái quan hệ với mình vẫn là chính. Và Linh muốn chia sẻ với lại Bích Ngọc ở đây là cái thống kê mà có lẽ Bích Ngọc cũng đã biết rồi á, tức là khi mà mình hiểu về nội tâm của mình, tức là cái emotional intelligence, thì nó được là 80%, nó định đoạt 80% cái sự thành công của cuộc sống của mình. Mà chỉ có 20% cái sự về IQ thôi. Lên muốn cho cái ví dụ để mình nhìn thấy được cái mà người mà có cái quan hệ tốt với là một người mà không có quan hệ tốt, thì mình nhìn ra được khi mà họ ứng xử ở, như là giao tiếp á, thì giống như là một người nào nói với mình là mình sai. Đại khái cái người mà quan hệ không tốt với bản thân á, thì sẽ khổ, là sẽ giận dữ, sẽ như là lo âu, hay là ghét luôn người kia, hay là họ để tâm và họ không có buông xuống được. Và họ sẽ cảm thấy nặng nề để mà tiến tới như là về phía trước, như là tiếp tục cái cuộc sống của mình. Còn cái người mà có quan hệ tốt với bản thân á, thì họ sẽ rất là nhẹ nhàng để xuống cái cảm xúc đó, họ hiểu được mình và họ sẽ dễ dàng để mà tiếp tục với cuộc sống, để mà họ đi tới cái hướng mà họ đi. Tức là nó không có làm cho mình nặng nề. Thì cái đó là hai cái khác nhau. Khi nào có dịp, Linh sẽ chia sẻ với lại Bích Ngọc và mọi người về cái cách để mà mình nuôi con trẻ, làm sao để cho con đừng có mất cái quan hệ tốt với mình. Yeah, thì tóm lại là cái quan hệ tốt đó, hay là xấu, không phải là vì mình hợp hay là không hợp nhau, mà bắt nguồn từ chỗ mình hiểu về nội tâm của mình. Nên Linh thấy mối quan hệ gia đình tốt không phải là lúc nào gia đình cũng phải yêu thương nhau hay là đoàn kết, mà nó dựa lên cái cách ứng xử của mỗi người khi mà xung đột với nhau. Cho nên là học cách ứng xử thì dễ hơn là cái học mà để mình hiểu nhau mà triệt để luôn.
Bích Ngọc rất là đồng tình với chia sẻ của chị Linh Lê. Những cái xung đột, những cái mâu thuẫn là cái điều mà nó xảy ra rất là thường xuyên trong cái cuộc sống hàng ngày. Sẽ rất khó để chúng ta học cách không có mâu thuẫn, nhưng mà chúng ta nên học cái cách làm sao chúng ta đối phó và chúng ta ứng xử với cái mâu thuẫn á, mới là cái điều quan trọng để tạo được cái sự gắn kết trong gia đình, cái tình cảm anh chị em. Khi mà nghe cái chia sẻ của chị Linh Lê thì Bích Ngọc mới thấy là cái gốc rễ của cái việc mà con cái bất hòa, sự thiên vị của cha mẹ, rồi sự ưu ái về giới tính, ví dụ như một số cha mẹ dành nhiều ưu tiên cho con trai hơn thay vì là con gái, và cái điều đó khiến cho con của mình cảm thấy nó không có thuộc về, nó không có được cha mẹ thương đủ, dẫn đến cái sự bất hòa, ganh tị với người anh em trong gia đình của mình. Vậy thì câu hỏi tiếp theo, Bích Ngọc xin được hỏi chị, làm sao mà trong những cái gia đình đó, mình có những cái người anh chị em là khác giới tính hoặc là cùng giới tính, rồi chênh lệch những cái độ tuổi nó lớn, thì mình có thể duy trì được cái sự gắn kết và yêu thương à?
Thì cái này Linh có hai cái cách. Cái cách thứ nhất đó là Linh đã từng theo đuổi, mà Linh cũng cảm thấy là cũng có rất là nhiều cha mẹ đang theo đuổi, đó là sự thành công ở trong gia đình. Mình coi như là một cái thành công trong một cái như là của một công ty vậy, như là các thành phần ở trong gia đình phải đều hòa đồng với nhau, rồi là đoàn kết với nhau, tạo ra thành quả và mọi chuyện được suôn sẻ. Nhưng mà để mà xây dựng được một cái công ty như vậy thì mình phải rõ ràng hướng đi của công ty nè, rồi là thấu hiểu rõ ràng từng thành phần, tức là đặt các mối quan hệ lên hàng đầu. Và quan trọng nhất là lúc nào thì mình cũng duy trì được cái việc là nhân viên cần đến mình và muốn ở cạnh mình. Như vậy thì nhân viên mới nghe theo cái chỉ định của mình. Mình là chủ nên là phải nỗ lực quan sát và ra quyết định rất là nhiều. Khi mà mình áp dụng cái đó vào trong gia đình thì nó không có work. Tại vì mình nuôi con á, thì không phải là để con cần mình, mà mình nuôi con để từ từ con không cần mình.
Đúng vậy.
Cho nên nó khi mà mình cứ đi theo cái như là kết quả và mọi việc phải xảy ra như là mình muốn, rồi là con cái nghe lời mình, thì đến khi nào con nó mới trưởng thành. Tức là mình nuôi con theo con cần mình, rồi đến lúc mà con nó không có cần mình, nó không ra đời được, thì mình lại nói tại sao con lại không có trưởng thành lên, đúng không? Dạ, và như là Linh đã nói thì mình không có thể thấu hiểu nhau triệt để được, để mà không có phật lòng nhau, chỉ có thể uyển chuyển trong các cách ứng xử mà thôi. Cho nên việc này thì đơn giản nhất là mình phải học tập để mà mình hiểu mình và mình hiểu cái cách, cái cấu trúc của con người. Và bây giờ thì Linh đang cố gắng tập theo cái cách thứ hai, đó là để thấu hiểu nội tâm, để mình biết cái cách ứng xử để con có được cái cảm giác như là hồi nãy Linh nói là hiện hữu và ảnh hưởng và xứng đáng. Thì cái này Linh là Linh cứ tập hàng ngày, vừa duy trì cái sự gắn kết, lại vừa cho con nhìn thấy cái cách ứng xử của mình trong cái lúc mà bất hòa. Cái skill rất là quan trọng, tại vì khi nào ra ngoài đời có rất là nhiều cái cơ hội, được có rất là nhiều cái challenge,
thử thách, đúng không?
Đúng
khó
rồi.
Khăn.
Dạ, rất là có nhiều cái thử thách như vậy. Thì nếu như mà con không có nhìn thấy, tức là con chưa có được nhìn thấy cha mẹ làm sao để mà ứng xử trong khi mà bị xung đột, thì làm sao mà con biết?
Yeah,
và con sẽ tập theo các bạn, con sẽ ứng xử như là con đang ứng xử với các bạn như vậy. Mình sẽ mất đi cái cơ hội để mà dạy cho con làm sao để mà ứng xử cho nó tạo ra gắn kết và tạo ra yêu thương và tạo ra cho người kia cái cảm giác được hiện hữu và ảnh hưởng và được xứng đáng.
Rất là cảm ơn chị Linh Lê vừa chia sẻ hai cái phương cách mà Bính Ngọc nghĩ là chắc là Bính Ngọc cũng sẽ bắt đầu áp dụng cho chính bản thân mình để mình có thể gắn kết hơn với chính các con và xây dựng cái tình yêu thương giữa anh chị em trong gia đình. Thì hồi nãy chị Linh có nhắc đến một cái ý mà Bính Ngọc thấy rất là hay, đó là khi mà đối diện với mâu thuẫn á, đó là một cái cách để cho các con có thể học hỏi từ cha mẹ của mình. Cái cách làm sao để cha mẹ giải quyết cái xung đột để từ đó các con có thể áp dụng trong chính cái cuộc sống riêng. Vậy thì có rất là nhiều người họ sợ mâu thuẫn lắm. Đặc biệt là mâu thuẫn giữa các con. Khi mà các con có đánh nhau hay là cãi nhau thì cha mẹ kêu là không được làm như vậy. Mà đôi khi mình không có giúp cho các con hiểu được cái nội tâm của mình. Và rất là sợ mâu thuẫn. Hầu như ai cũng sợ mâu thuẫn. Nhưng mà Bính Ngọc nghĩ rằng là khi mà con cái xảy ra xung đột mâu thuẫn thì đó là một cái cơ hội tốt để mình có thể giúp con học hỏi và hoàn thiện, phải không? Thưa chị Linh Lê ạ.
Yes, nhưng mà mình nói thì dễ, đúng không?
Đúng rồi.
Đó là một cái giống như là mình đi trên đời, mình khi mà mình gặp những cái thử thách đó, mình cũng nói ồ đây là một cái bài học, nhưng mà không có ai muốn cái bài học đó.
Đúng rồi.
Cho nên là nếu như mình nhìn thấy được đó là cơ hội thì đó là cái phước của con. Khi mà Linh coach cho những cái client của Linh thì khó cho họ nhất á là mình nói như vậy nhưng mình thực sự không tin là như vậy. Cho nên mình vẫn chỉ có muốn con được làm sao cho đừng có trouble thôi. Cho nên là work rất là hard với là những client để mà có được đó là cái niềm tin chắc chắn đây là cơ hội và qua được con sẽ trưởng thành. Mình chỉ có muốn con đừng có bị vào, cho nên là mình che chở con hay là mình muốn cho nó qua đi rất là nhanh. Nhấn mạnh là mình tin chắc đây là cơ hội và phải tin chắc. Khi mình có năng lượng á, mình sẽ làm được những cái mà mình cần phải làm. Yeah, so mình tin chắc được đây là cơ hội thì mình sẽ giữ được cái năng lượng của mình. Cái năng lượng mình nó không lung lay, nó không có đi vào cái dấu trừ, những cái quyết định những cái quyết định nó tốt đẹp hơn ở trong những cái lúc này. Tại vì mình lúc đó mình đang có con lo sợ của mình vào trong thế giới của các con, mà trong thế giới của mình thì có nhiều cái sai hơn, nhiều cái khổ hơn, cho nên mình đem cái đó vào của các con và mình làm cho nó phức tạp lên thêm. Thì cái đó là một cái thứ nhất, tức là mình có cái lòng tin chắc chắn. Nếu như không có lòng tin chắc chắn thì đừng nói gì hết. Phải có cái lòng tin chắc chắn. Và cái thứ hai thì mình còn phải là tùy thuộc nữa, tức là tuổi trẻ như thế nào và việc gì đang xảy ra thực sự và cái khả năng quan sát của mình nó có rõ ràng hay chưa. Tức là quan sát của mình nó đang càng rõ thì nó càng giúp cho cái khả năng của mình để giúp con ở trong cái thời điểm mà nó đang bị xung đột như thế này. Và cũng là quan trọng nhất là cha mẹ nên khoan là cho là mình đã biết chuyện gì xảy ra. Tại vì khi mà mình đã biết rồi là mình không nghe nữa và mình mất đi cái khả năng quan sát. Tức là mình không biết, mình chỉ có vào để mình tìm hiểu thôi. Linh cho một ví dụ trong gia đình của Linh ha. Và Linh cũng đã xin phép con đàng hoàng để mà kể chuyện của hai đứa. Tại tôi cũng lớn rồi cho
đúng
nên
rồi.
Là không có được phép là phiền lắm. Tức là chuyện gì xảy ra với lại con của Linh cũng là từ hồi mà COVID thì ở nhà thì các con nó cũng không phải là tù túng mà là đánh nhau đâu. Nhưng mà tụi nó là con trai, nó rất là
hiếu thắng đúng không chị?
Hiếu thắng, rất là hiếu thắng. Cho nên là nhờ con, nhờ anh đi lấy cái phone của em. Em không có chịu đưa cho anh. Thế là anh nổi nóng lên, rồi anh xít cổ em, rồi là đánh em, rồi là lấy cái phone, rồi còn biết gỡ ra. Nó gọi là cái gì, cái protector đó, gỡ ra, ném vào trong tường, rồi làm lủng cái tường, một lỗ luôn, bây giờ vẫn còn ở đó. Rồi là cái phone thì nát ra hết. Sau đó Linh với lại ông xã thì còn nằm trong giường, lúc đó 11 giờ khuya rồi. Sau 11 giờ khuya rồi thì em nó chạy tới, nó nói mẹ, ngày xưa thì Linh rất là nóng. Ngày xưa thì Linh phạt hai đứa luôn, không cần biết đứa nào là đúng là sai. Ừ. Và Linh, ngày xưa Linh có một cái rule á, không được giỡn đánh nhau nữa, tức là không có được để cái tay, tức là không có được có áp lực gì mà là physical lên nhau. Nhưng mà khi mà chuyện nó xảy ra như thế này rồi, Linh thở. À, thở trước, rồi là hỏi lại, nhưng là hỏi lại mình là mình thật ra, tức là cái gì nó đang vận hành ở trong mình. Nhận ra được là Linh Linh đang có thất vọng với con, có hơi bực một chút, đang ngủ nữa mà cũng bị đứt đánh thức nữa. Cho nên là không có, Linh không nói gì hết, Linh chỉ có gật đầu thôi. Khi mà mình làm việc chậm chậm lại, Linh làm tất cả mọi cử chỉ rất là chậm để Linh có thời gian để Linh chuẩn lại cái cảm xúc của mình. Linh ra khỏi giường từ từ, xong rồi Linh đi đến nơi các con từ từ. Linh lại hỏi lại thêm một lần nữa là coi Linh có thực sự có dính mắc gì vào những cái mà Linh mong chờ con hay không. Tức là nếu mà nói tiếp thì sẽ có chuyện. Thì Linh chỉ có nói thôi bây giờ là tối rồi, thôi đi ngủ. Nhớ là hôm sau Linh có bị, Linh khó chịu. Nhưng mà là vì có một cái cơ hội để gặp con. Nên là chở con trai đi volleyball. Mình quan sát con như thế nào. Quan sát con, quan sát hiện trường, quan sát mọi người, quan sát mình. Là cái mà Linh cảm thấy là Linh làm rất là nhiều. Để coi là con với mẹ có cùng cái ở trên một cái wavelength chưa. Để mình nói chuyện thì con sẽ mở lòng hay chưa. Mình biết là khi trong một cái xung đột rồi là người nào cũng khó chịu hết. Thì đã khó chịu là lúc đó con đang cần mình, không đúng không sai, vì thật ra cái sai cái đúng con nó cũng hiểu rồi, mình cũng không có cần phải nói gì nhiều. Thì nói được với con trai lớn, cái đầu tiên là mình quên đi cái vai trò của mình đi, và cái là mình nhớ là hai cái sợ của con đó là nó sợ mất tình thương và sợ không được chấp nhận, và cái thứ ba là cái lắng nghe. Cho nên lắng nghe tức là observe, là mình quan sát. Thì cái đó làm rất là kỹ. Cái bước thứ ba là hỏi con. Xong thì con trả lời. Và khi mà mình chỉ hỏi để mình hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Thì khi mà con kể như vậy thì con đã hiểu được là con sai hay là con đúng. Tin hỏi để mà chia sẻ. Thì ô mẹ có ý này, con có muốn nghe không? Thì con nói ừ. Như vậy thôi là đủ rồi. Mình cũng không có nói con là như vậy, cũng không có như vậy là rude hay là cái gì. Thì con như vậy tức là con cho mình có được phép để nói. Thì mình nói là bây giờ thì cái phone như vậy đó, rồi là kể cho con biết những cái như là cái cấu trúc của con người như thế nào, và cái level tức là những cái mức độ bao dung thì mình có nhiều cái mức độ khác nhau. Linh chia sẻ với con là theo cái nhìn của Linh thì Linh thấy là con ở trên cái mức độ màu xanh, còn em thì mức độ màu đỏ. Thì thường thường theo mẹ biết đó, thì là mức độ màu đỏ và màu xanh thì nó hay phải chọi với nhau. Tại vì như thế này thì khi mà con nó nghe được là nó có một cái science, tức là có một cái khoa học để mà dẫn, tức là để mà hiểu được cái tại sao nó lại như vậy, thì nó bớt đi. Linh thấy là con nhẹ đi nhiều. Thì khi mà con nhẹ được như vậy thì con lại lắng nghe hơn. Thì anh mới nói là như vậy thì con trả tiền đi mua cái phone khác cho em, dù là biết là em cũng rất là quá đáng, nhưng là con cũng nhìn ra được là mình cũng phải có một cách khác để mà nói, chứ không có đi mà đập đầu của em như vậy. Và sau đó thì về nhà lại đi tìm cách để mà nói chuyện với em. Em thì tại vì em bị đánh cho nên em đau lòng, cho nên là em cần được lắng nghe nhiều hơn một chút, cần được nghe thôi. Thì khi mà nghe được cho em như vậy, em nói ra được hết rồi cũng ok. Thì em nghe được như vậy thì cũng cảm thấy anh cũng nhận được cái lỗi của anh. Sau cái việc đó thì nó có một sự thay đổi trong cái thái độ của hai con, nó rất là rõ ràng. Như là con nhận được một cái bài học gì đó rất là sâu. Hai anh em nói chuyện với nhau, rồi hai anh em cười giỡn với nhau, và sau đó tới bây giờ thì chịu để cho nhau sống cuộc đời của nhau, dù là hai đứa rất là khác nhau, không hiểu được nhau một chút nào, nhưng mà vẫn có thể ngồi và nói chuyện như là việc học hành rồi này nọ.
Bích Ngọc rất là cảm ơn. Nãy giờ có thể nói là chị Linh đã trút bầu tâm sự để kể lại cái câu chuyện từ cái trải nghiệm cá nhân của chị hai người con. Bích Ngọc tin là khi mà mình kể lại đó thì mọi chuyện nó rất là dễ dàng, nó chỉ là mình kể thôi, nhưng mà cái cảm xúc mà người cha người mẹ lúc đó phải đối mặt á, nó không hề nhỏ chút nào. Vậy thì chắc là cái lời kết dành cho chương trình ngày hôm nay, chị Linh thấy là khi mà chúng ta xây dựng được một cái gia đình hòa thuận, anh chị em gắn kết á, thì nó mang lại những cái lợi ích gì cho cái cuộc đời của mình ạ?
Nếu như mình phải như là vật chất hóa cái tình cảm gia đình á, anh chị em, thì không có biết kể sao mà cho xuể. Tức là từ phương diện tài chánh đến tinh thần, đến việc giúp đỡ, đùm bọc, là che chở, an ủi, không có nói sao cho hết được. Và có lẽ vì tình cảm gia đình nó quá là bao la nên là đây cũng là một cái nỗi khổ như tột đỉnh của những cha mẹ mà không có tạo ra được cái mối quan hệ tốt giữa các con. Rồi có những cái lợi ích là có cái sự chấp nhận lẫn nhau, như là dù tốt dù xấu, như là không màng người ngoài nói gì hay là xã hội nói gì. Và cái thứ hai là có cái sự đồng cảm. Đồng cảm là mình có cái cảm giác được thấu hiểu, như là khi ra xã hội thì sẽ ít người thấu hiểu mình, nhưng mà mình biết là trong nhà anh chị em thì sẽ hiểu mình, cảm giác cái cảm giác ấm áp, như là cho mình năng lượng để tích cực sống tiếp. Và cái thứ ba là có cảm giác như giá trị ảnh hưởng của mình tin tưởng rõ mình là phần quan trọng của gia đình, thì cái đó là rất là quan trọng. Và đây là cũng là cái lý do mà Linh đã bỏ việc đi dạy của Linh ngoài trường để mà tìm đến các gia đình. Cái dây ràng buộc với lại gia đình á, là cái dây ràng buộc rất là chặt. Nếu mình đau khổ trong cái ràng buộc gia đình thì mình sẽ phải vùng vẫy rất là khổ sở, không có gỡ ra được và cần đến sự giúp đỡ của những cái chuyên gia. Còn nếu như mình cài lại với nhau bằng một cái quan hệ mà vững chắc ngọt ngào á, thì dù là đi đến đâu, xa nhau đến thế nào thì vẫn cảm thấy được yêu thương, được nghĩ đến, và như là mình có cái sự bình an ở trong tâm hồn của mình.
Bích Ngọc rất là cảm ơn chị Linh Lê, chuyên gia tham vấn gia đình ngày hôm nay, đã trò chuyện với SBS Radio và chia sẻ cái cách làm sao để mà cha mẹ có thể giúp con cái yêu thương, hòa hợp, gắn kết với nhau.
Cảm ơn Bích Ngọc rất là nhiều.